Thưa nữ công lược, chương 147. Bằng hữu, hạ, góc truyện audio.com. Tuy nói thái phu nhân đem chuyện tiếp đãi Lâm phu nhân giao cho nàng, nhưng trong nhà dù sao vẫn là tam phu nhân chủ trì chung quỹ. Thập nhất nương từ chỗ thái phu nhân nơi đó đi ra, liền đi đến chỗ tam phu nhân. Nàng đang cùng Thu Lăng ở thu thập đồ vật. Quan diêu mai bình này, là đồ vật công chung, 45 lượng một cái, một đôi này liền trị giá 90 lượng, còn có bát này, là tễ hồng, có tiền cũng mua không được. Người bắt bọn họ phải đều ghi nhớ, đến lúc đó đi hội chùa ở hộ quốc tự miếu mua đồ vật không sai biệt lắm trở về, đánh nát cũng mang một chỗ, đem sổ sách công chung hủy. Đồ vật công chung đã đánh mất phải truy trách nhiệm, phá hư thì phải xem đồ vật bị hư hao mới có thể hủy sổ sách. Thu Lăng gật đầu, đem đồ vật tam phu nhân điểm đều ghi nhớ. Tiểu nha hoàn đến bẩm nói thập nhất nương đến đây, ngòi bút Thu Lăng run lên, làm một giọt mực rơi lên sổ sách. Tam phu nhân chừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng có ghi nhầm. Thu Lăng vội đứng dậy ứng vâng, tam phu nhân đã bước đi ra ngoài. Nghe nói là vì chuyện an bài thiết đãi Lâm phu nhân đến, nàng một ngụm ôm đồm. Đây là việc nhỏ, ngươi liền giao cho ta đi. Thập nhất nương cười đứng dậy hướng tam phu nhân nói cảm ơn, trở về chỗ ở chính mình, đem thanh điểm tốt tú phẩm xuất ra lỗi nhìn, hổ phách tiến vào nói. Thông tin tuệ tỷ nhi đã hỏi rõ ràng, động tác rất nhanh a. Thập nhất nương cười nói cho hổ phách ngồi lên kháng nói chuyện. Hổ phách nửa ngồi đối diện nàng, cười nói. Tuệ tỷ nhi là trưởng tôn nữ đại phòng Lâm gia, Lâm đại phu nhân, lúc sinh nàng khó sanh, dưỡng ở bên cạnh Lâm phu nhân. Sau Lâm đại phu nhân, sinh liền hai vị tiểu công tử, Lâm phu nhân sợ tuệ tỷ nhi không ai chiếu cố, liền đem nàng để lại bên người mình. Mà tuệ tỷ nhi cũng có năng lực từ nhỏ theo nhóm cô đi theo tiên sinh học chữ, so với nhóm cô học còn tốt hơn. Vài năm qua, ngay cả luận ngữ, đều học xong rồi, cầm kỳ thư họa cũng đều có chút bộ dáng, bởi vậy so với bọn tiểu công tử trong nhà ở trước mặt Lâm hầu gia cùng Lâm phu nhân còn có thể diện hơn. Vừa lúc ngũ công tử của nội các thủ phụ, văn uyên các đại học sĩ Trần Từ Tường năm nay 15 tuổi, bộ dạng tuấn tú lịch sự tính tình lại thập phần đôn hậu, năm trước mới vừa khỏa chúng đồng sinh. Lâm đại phu nhân, xem muốn kết cửa thân sự này. Sai người đi hỏi thăm một chút, ai biết Trần gia quy củ rất nhiều. Không chỉ có thần hôn định tình một chút cũng không có qua loa, mà con dâu trong nhà cũng cùng nha hoàn làm hài làm tất may y phục. Lâm đại phu nhân, không đành lòng nữ nhân, liền bỏ tâm tư này. Ai biết Lâm phu nhân lại nhìn thấy Trần gia ngũ công tử cảm thấy tốt còn nói, Trần gia là nhà đọc sách chú trọng lễ nghi truyền đời, không thể so công khanh hào quynh, một nhà đều không tiết kiệm. Liền thỉnh cô châm công cục đến dạy tuệ tỷ nhi thiêu thùa may vá. Ai biết tuệ tỷ nhi đọc sách so với nam nhi còn hơn, mà làm nữ hồng thì chân tay vụng về thay đổi 4, 5 sư phó đều không được. Lâm phu nhân vội vã, ngày đó liền gặp ngài, liền vội vàng đem người tặng lại đây. Thập nhất nương không khỏi nhớ tới Trinh tỷ nhi, tuệ tỷ nhi này bất quá lớn hơn một tuổi so với Trinh tỷ nhi, Lâm phu nhân cùng Lâm đại phu nhân, đã bắt đầu cho nàng tìm con rể, chuyện Trinh tỷ nhi giống như căn bản không ai đề cập. Nàng luôn luôn tin tưởng cơ hội luôn giữ lại cho người có chuẩn bị. Trinh tỷ nhi hiển nhiên không có chuẩn bị gì. Góc truyện audio.com, hết bất quá, nàng hình như là mẫu thân Trinh tỷ có thể làm chủ chuyện này đi. Suy nghĩ, nàng hỏi hổ phách. Chuyện tuệ tỷ nhi, ngươi nghe ai nói, mama bên người Lâm đại phu nhân cùng toàn tức phụ quản xe ngựa trong phủ hay qua lại. Hai nhà vẫn là nhân thân đâu, nói Lâm đại phu nhân, vì chuyện này lo lắng, mỗi ngày tự mình ở nơi đó đôn đốc có một lần đem tuệ tỷ nhi nói phiền trước mặt đại phu nhân, liền đem khung thêu quăng trên mặt đất làm Lâm đại phu nhân tức giận. Thập nhất nương không khỏi đầy mồ hôi. Không biết vì cái gì, đã nghĩ đến kiếp trước tiểu nam tử cách vách nhà mình không muốn học đàn violon đem đàn thả từ tầng 16 xuống đất. Có tiểu nha hoàn đến bẩm, bạch tổng quản sai người cho phu nhân tặng chân châu đến đây. Nhanh như vậy, thập nhất nương cho người ta tiến vào, là gã sai vặt nhìn qua 7 tuổi, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, mi mắt thực thanh tú. Hắn trẻ tuổi tuy nhỏ, cử chỉ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có vẻ rất có tu dưỡng. Bạch tổng quản cho tiểu nhân qua bẩm phu nhân. Nói, chân châu này trị giá 16 lượng bạc không có một viên là giả. Trong đó có 5 hạt to nhất đều nhau nếu có thể chọn làm đóa châu hoa linh tinh gì, ít nhất có thể bán cái 25, 26 lượng bạc. Cửa hàng bạc đã đem 5 khỏa chân châu chọn ra bao riêng lại kia. Nói chuyện cũng thập phần rõ ràng, hợp lý. Thập nhất nương nhìn thấy thực thích hỏi hắn, ngươi tên gì, tiểu nhân kêu tiểu lộc từ. Hắn cung kính nói, ngày hôm qua vừa mới tiến phủ làm việc. Hiện giờ ở bên người bạch đại tổng quản chạy chân, phu nhân có việc gì cứ việc phân phó, thập nhất nương thực ngoài ý muốn, Không nghĩ tới, mình cứ như vậy nhìn thấy người kêu Tiểu Lộc Tử kia còn bị nhị phu nhân huấn luyện tốt như vậy, mình xem cũng thích, huống chi là Từ Lệnh Nghi. Nàng tâm tình phức tạp hướng tới Tiểu Lộc Tử cười cười, cho người ta đánh thưởng chút điểm tâm, sau đó Từ Thu Vũ đưa ra cửa. Lại phân phó Hổ Phách đi mang tín, gọi vợ Lưu Nguyên Thụy đến một chuyến. Hổ Phách trả lời mà đi, chỉ chốc lát Từ Lệnh Nghi đã trở lại, thấy Thập Nhất Nương đánh túi lưới cười nói, lại muốn làm cái gì? Nàng hai ngày trước vừa mới làm xong hai kiện áo choàng tiểu hài tử chuẩn bị tặng cho ngũ nương cùng ngũ phu nhân. Nàng cười nói, muốn làm cái vòng đeo chân châu cho Trinh tỷ nhi, đứng dậy đi tiếp áo choàng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, đi thay quần áo rửa giấy, Thập Nhất Nương đem nốt cuối cùng kết thúc. Dùng sợi tơ tuyến màu trắng xuyên chân châu làm vòng đeo tay, sau đó đem phần tơ tuyến dư thừa biện thành con rơi nho nhỏ, làm thành một nút dài rút, lưu hai sợi tuyến ngắn ngủn, cạnh tuyến có chút ngạnh, giống con rơi có cái đuôi, con rơi liền có vẻ có chút sống động muốn bay lên, rất có ý tứ. Nàng thu thập đồ vật chuẩn bị lát nữa đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm đưa cho Trinh tỷ nhi, cho nàng ngày mai đeo ra gặp khách. Từ Lệnh Nghi từ tịnh phòng đi ra, đi qua nhìn, cười nói. Con rơi này thật khéo. Thập Nhất Nương cười không nói. Chuyển đề tài, hầu gia hôm nay trở về thật là sớm, Từ Lệnh Nghi lại nói, người giúp ta thu thập, ta ngày mai muốn đi hành cung Tây Sơn, ở mấy ngày nay còn không biết khi nào thì trở về đâu. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút bất an. Đều sắp qua năm, như thế nào đột nhiên nghĩ đến đi hành cung Tây Sơn, nhìn Từ Lệnh Nghi, vẻ mặt lo lắng, có phải có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi thần sắc cùng, góc chuyện audio.com. Bình thường giống nhau chấn định tự nhiên, người an tâm ở nhà là được. Tam tẩu tính tình lỗ mãng, ngũ đệ muội lại mang bầu, những ngày ta không ở đây, người giúp ta chiếu cố nương tốt, chiếu cố mấy đứa nhỏ. Còn nói không có việc gì, pháp luật cổ đại chú ý tội liên đới. Tưởng tượng đến nơi này, mặt nàng đều trắng, hầu ra ta một cái phụ nhân trong nhà, chuyện bên ngoài không nên nhúng tay. Nhưng ngài nếu nói cho ta một chút, ngộ nhỡ có việc gì, lòng ta cũng hiểu rõ ngọn nguồn, càng đừng nói chuẩn bị trước chuyện. Thánh nói trong nhà còn có Tam gia cùng Bạch tổng quản, nhưng bọn họ dù sao cũng là ngoại viện. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến từ lúc nàng gả vào sau xử trí mấy chuyện. Do dự một lát cùng nàng tiến noãn các, ra khỏi miệng ta tiến vào tai của ngươi, cũng không mở miệng nói với người khác. Hắn biểu tình có chút ngưng trọng, hôm trước buổi tối ngũ hoàng tử không biết ăn cái gì, lại ỉa chày. Người thái y viện thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, hiện giờ người đã hôn mê. Hoàng thượng cho ta bồi hoàng hậu cùng tam hoàng tử đi hành cung Tây Sơn, Ngự Lâm quân thống lĩnh Âu Dương Minh cùng đại hoàng tử thay mặt hoàng thượng hồi hương tế tổ. Trong lòng Thập Nhất Nương kinh sợ, trong cung quả nhiên không lúc nào yên ổn. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương tuy mặt trắng như tờ giấy, thần thái cũng không thấy bối rối, ngược lại so với ngày xưa lại chấn định. Hắn vui mừng rất nhiều, lại không khỏi thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ, bị mình liên lụy. Nhẹ nhàng thở dài, sờ sờ đầu của nàng, an ủi nàng nói. Không có việc gì, nếu hoàng thượng hoàn toàn không để ý cũng sẽ không cho ta cùng Âu Dương Minh chia nhau cùng tam hoàng tử cùng đại hoàng tử. Phải biết rằng Âu Dương Minh kia từ lúc 13 tuổi vào cung, ngay tại bên người hoàng thượng làm thị vệ, là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Trong tay lại có thủ dụ hoàng thượng điều động binh lực vệ sở Sơn Tây, Hà Bắc Thiên Tân. Không có việc gì, cho dù hoàng thượng có tâm tư như vậy, cho dù Âu Dương Minh cùng đại hoàng tử bình yên không việc gì, Từ gia không có Từ Lệnh Nghi, lại là cục diện như thế nào? Thập Nhất Nương nghe chỉ cảm thấy hoảng, vậy hầu gia ngài đâu? Nàng không khỏi gắt gao bắt lấy ống tay áo Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cúi đầu thấy tờ giấy trắng bệch, không biết vì cái gì, trong lòng có chút ấm, có chút lời không nên nói tự nhiên mà toát ra. Năm đó thiên đế về trời, hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ, cùng việc ta từng làm chỉ huy sứ Tây Đại Doanh đều không phải không có quan hệ. Dừng một chút lại nói, người yên tâm, ta dù chỉ huy không được Tây Bắc quân, cũng có thể chỉ huy được Tây Đại Doanh. Thập Nhất Nương nghe xong không chỉ có không có yên tâm, ngược lại lạnh lẽo một mảnh. Hoàng thượng lại đem ngài phái đến Tây Sơn, nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Một người ngay cả bài đều bị đối thủ nhìn thấu, chỉ có thể là trở thành thịt mặc người chém giết. Hầu ra, ngài ngẫm biện pháp khác, Thập Nhất đáy mắt có sợ hãi. Bởi vì đọc pháp luật nàng từng tiếp xúc quá một ít án kiện cổ đại, kết cục giống Phương Hiếu Nhụ, liền phi thường thảm thiết. Nếu ngài ủng lập có công, hoàng thượng như thế nào không biết quan hệ của ngài cùng Tây Sơn Đại Doanh. Lại cố tình phái ngài đi Tây Sơn Đại Doanh, Từ Lệnh Nghi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, lộ ra kinh ngạc không thể che giấu đến. Trước mắt này tiểu cô nương, so với chính mình tưởng tượng càng thông minh hơn. Giống như có thể xuyên, góc truyện audio.com, thấu qua mặt ngoài sự việc nhìn đến nội chất sự tình. Giống như chuyện gạo mốc, giống như bây giờ, còn có lúc vừa mới thành thân không lâu, nàng ở bên mình xem quyển Đại Chu Cửu Vực, chí nói những làm hắn đang buồn bực lập tức trở nên bình tĩnh. Lại chợt nghĩ, nàng mới gả vào không đến 2 tháng. Này không chỉ có thông minh, mà là loại nhìn xa trông rông, đi từng bước xem 3 bước. Đột nhiên, hắn thực hưng phấn. Đây chính là có tố chất quân sư. Tưởng tượng, bên người có quân sư giống như vậy giúp hắn quản hậu viện, về sau ở nhà không còn buồn phiền, rốt cuộc không cần mình tự mình đi quản chuyện lộn xộn. Ánh mắt hắn xem Thập Nhất Nương đã không giống với bình thường. Yên tâm đi, hắn cười nói, hoàng thượng nếu nghi ta, hoặc đem người của Tây Sơn Đại Doanh không đều động, chứng tỏ ân sủng, xem ta có phản ứng gì, hoặc là đem Tây Đại Doanh cùng người ta quan hệ chặt chẽ tất cả đều điều đi, phòng ngừa hậu hoạn. Hoàng thượng cái gì cũng không có làm, lúc nên đổi phòng liền đổi phòng, nên điều người liền điều người. Nói xong, thanh âm đã có chút ngưng trọng, lòng ta có tính toán. Đây đều là thế gia, ta sẽ không cho nhóm ngươi xảy ra chuyện. Cách chương.